chúng tôi có nhận được email của một thính giả nội dung như sau.
Tôi tên Nguyễn Sang, 60 tuổi, ngụ tại Bình Dương, xin chương trình y học của đài chuẩn đoán cho tôi các bệnh lý như sau. Tôi đang bồn chồn lo lắng khi chuẩn bị đi Sài Gòn chẳng hạn. Khi chuẩn bị đi thì trống ngực bắt đầu đập, nghe khó thở, mồ hôi chân tay đổ ra. Bèn sức dầu khoảng 15 phút sau thì thấy đỡ và có thể đi được. Hiện tại thì đang bị các chứng sau. Vào đám đông, đi đám cưới, tiệc tùng vào trong phòng mở nhạc lớn, hoặc đang xem bóng đá, khán giả đánh trống la lớn thúc giục, hoặc xem phim sex thì tim đập mạnh, ra mồ hôi chân tay. Tức dưới không thể ngồi coi hay dự tiệc được, bắt buộc phải đi ra khỏi nơi đó, đi lại, lay động chân tay, như tập thể dục khoảng 15 phút, sau bắt đầu ngáp, ngáp rất dài và nhiều lần, thì trở lại bình thường. Tôi có đi khám bác sĩ thì bác sĩ bảo rằng tôi bị thần kinh tim, thần kinh thực vật. Xin bác sĩ chẩn đoán cho tôi và cho lời khuyên. Xin trân trọng cảm ơn.
Chúng tôi đã chuyển thư cho bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Và sau đây là phần giải thích của bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Tôi xin trả lời ông Nguyễn Sang, 60 tuổi, ngụ tại Bình Dương. Tôi chỉ xin cung cấp một số thông tin liên quan đến những triệu chứng rất khó chịu mà thính giả nêu ra, và đồng thời sẽ cố gắng giải thích thế nào là thần kinh thực vật để thính giả hiểu thêm đôi chút về định bệnh của bác sĩ mình đã làm cho mình. Những triệu chứng như là trống ngực đập nhanh, mồ hôi tay chân đổ ra, hồi hộp là những dấu hiệu chung của một cái sự kích thích quá độ, quá lố của cái hệ thần kinh mà chúng ta gọi là hệ thần kinh giao cảm. Tiếng Anh gọi là Sympathetic Nervous System. Cái hệ thần kinh giao cảm này nó tác động lên trên trái tim và trên các tuyến mồ hôi ở tay chân. Thì những cái triệu chứng này tuy là nó biểu lộ ra ở tim thì từ nó không có nghĩa là trái tim bị bệnh, mà có lẽ trong trường hợp này trái tim cũng không có gì bất thường. Do ảnh hưởng của hệ thần kinh trung ương là có nghĩa là não bộ đó, những cái từ trên não bộ truyền xuống trên trái tim làm cho tim đập bất thường mà thôi. Ví dụ như là tim đập quá nhanh, đập loạn nhịp hoặc là quá mạnh, làm cho bệnh nhân cảm thấy hồi hộp và đôi khi lo sợ về tình trạng trái tim của mình, do đó lại làm cho bệnh nhân hồi hộp thêm. Vì vậy mà bác sĩ nói rằng bệnh nhân bị bệnh thần kinh tim và nói rõ là thần kinh thực vật. Thì tôi xin giải thích về cái vấn đề thần kinh thực vật. Thần kinh thực vật tiếng Việt Nam dùng dịch theo tiếng Pháp là System Nervous Vegetative cho những cái người ở xứ tiếng Pháp, và tiếng Anh thì người ta gọi là Autonomic Nervous System, thì tạm dịch là thần kinh tự động. Thì chúng ta gọi hệ thần kinh thực vật là vì cái hệ thần kinh này nó hoạt động, nó không có tùy thuộc vào ý chí của chúng ta, cũng giống như là cỏ cây, chứ thực vật có nghĩa là cỏ cây, giống nó mọc lên mà thôi. Thì nó hoạt động một tự mình nó, một cách tự động. Ví dụ như là lúc chúng ta thức, chúng ta làm việc mệt thì tim chúng ta đập nhanh hơn. Lúc chúng ta ngủ nghỉ ngơi thì tim đập chậm lại và chúng ta không có điều khiển tim ngừng lại hay là nhanh lên hay là chậm lên theo chậm lại theo ý chúng ta được. Thì bình thường cơ thể của chúng ta được trang bị để tự giữ nó trong một cái tình trạng quân bình nào đó. Thì cái cơ chế này, cái tiếng Anh gọi là homeostasis. Nếu các tín hiệu cho biết tình thế yên ổn, cơ thể cảm thấy mình có thể thoải mái được, thì hệ đối giao cảm, tất nhiên là cái hệ đối nghịch lại với cái hệ thần kinh giao cảm, tiếng Anh gọi là parasympathetic system. Cái hệ đối giao cảm này nó nắm quyền điều khiển cái ban nhạc ở trong cái cơ thể của mình, giống như là trưởng ban nhạc, và làm cho tim đập chậm lại, nước miếng thì ra nhiều, bao tử và ruột làm việc gia tăng để dễ tiêu hóa hơn, và ngay cả những cái tình trạng ở cái hệ sinh dục thì cũng thuận tiện hơn cho sự sanh con đẻ cái. Ngược lại, nếu cái cơ thể nó nhận ra thấy rằng là những cái tín hiệu ở chung quanh về báo cho nó biết là đang bị đe dọa, nói chung là có hiện diện của các stress, những cái yếu tố gây stress gọi là stressor, và nó cần phải chiến đấu hoặc là chạy trốn, thì cái hệ thần kinh giao cảm nó tự động kích hoạt, nó làm cho cuống phổi nở ra, tim đập nhanh, bóp mạnh hơn và huyết áp lên cao, mồ hôi tay chân vã ra và mạch máu ngoài da co lại để ưu tiên máu vào tim, vào óc, vào cơ bắp là những cái bộ phận ưu tiên, cho con người nở ra để ánh sáng vào mắt nhiều hơn và thấy rõ hơn dù là trong đêm tối. Thì nếu mà cái người bệnh bị rối loạn trong nhận thức và cảm thấy sự đe dọa không có thật, hoặc là vì cái sự đe dọa nó thực sự là nó không có thật, nhưng mà nếu cái người bệnh vẫn cảm thấy cái sự đe dọa đó nó hiện hữu, hoặc là nó bị phóng đại quá mức, mặc dù đó chỉ là một cái đe dọa không đáng kể hoặc là nhỏ thôi, thì cái người bệnh đó có cảm thấy mình đe dọa một cách dai dẳng, và người đó sẽ ở trong tình trạng stress mãn tính, nghĩa là kinh niên, và gây ra trường hợp mà y giới gọi là rối loạn do lo âu, tiếng Anh gọi là anxiety disorder. Thì thứ nhất là người ta thường gặp nhất là rối loạn lo âu lan tỏa hoặc là tổng quát, tiếng Anh gọi là generalized anxiety disorder. Thì về tâm lý, bệnh nhân thấy tinh thần căng thẳng, sợ sệt, khó tập trung, lo lắng. Về triệu chứng cơ thể, có nghĩa là somatic complaints, những cái triệu chứng mà nó biểu hiện ra ở trong cái cơ thể của mình, thì một số lớn triệu chứng gây ra do bộ phận giao cảm của thần kinh thực vật kích thích mạng tính nói trên, như là tim đập nhanh, hồi hộp, thở nhanh, tay chân mồ hôi, khó ngủ, mệt mỏi, khó sinh hoạt về tính dục, như chúng ta đã nói rồi. Ngoài ra còn sinh ra cái vòng luẩn quẩn hồi hộp là gây ra lo sợ, đau tim, rồi hồi hộp thêm và khó thở, làm hoảng hốt, sợ chết, thì cái người đó lại càng khó thở thêm nữa. Một trong những cái tiêu chuẩn định bệnh này là cái triệu chứng kéo dài hơn 6 tháng, và triệu chứng đầu tiên xuất hiện thường thường vào khoảng 20-25 tuổi, nhưng mà cũng có thể xuất hiện trễ hơn ở những cái người già, và nữ giới thì nhiều hơn nam giới một chút. Tuy nhiên, người lớn tuổi cũng thường bị chứng rối loạn lo âu mà không được chẩn đoán săn sóc, vì người ta tưởng là những cái người lớn tuổi không có những cái triệu chứng đó. Điểm thứ nhì là một số biểu hiện khác thường gặp ở những cái chứng rối loạn lo âu mà cũng thể tương tự như trường hợp chúng ta đang trả lời ở đây. Những cái cơn khủng hoảng lo sợ với những cái triệu chứng dữ dội như là đau, thấy tức ngực, thấy ngộp thở, thấy muốn ngưng thở. Tiếng Anh gọi những cái trường hợp này là panic attacks. Thứ nhì là những cái bệnh nhân thường đi khai bệnh với bác sĩ gia đình hoặc nhiều bác sĩ khác nhau, nhưng là vì các bác sĩ tìm không được ra bệnh gì rõ rệt, có thể bác sĩ cho rằng bệnh nhân mắc những chứng bệnh tưởng tượng, xua đuổi bệnh nhân lại làm cho bệnh nhân nản chí thêm và có thể gây chứng trầm cảm, tự chữa lấy bằng thuốc men hoặc là đi uống rượu, nghiện rượu. Một điểm khác là một số bệnh nhân sợ đến chỗ trống trải, và cũng tương tự như trường hợp chúng ta ấy ở đây, ngại tới chỗ đông người và chỉ thích ở nhà, tránh phải nói chuyện với đám đông. Và một số người thì sợ người ta nhìn mình, thấy mình là ngớ ngẩn, phán xét mình, phải xấu hổ, thành ra không có nên muốn gặp người khác. Bây giờ chúng ta bàn tới việc định bệnh. Nếu các triệu chứng làm sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân bị trở ngại, thì bệnh nhân cần đi khám bác sĩ gia đình để xem có nguyên do bệnh lý nào gây ra các cái triệu chứng này hay không. Ví dụ như bệnh cường tuyến giáp, bệnh đau bụng vì viêm bao tử, đau tim cũng có thể là đau tim thật sự, thì chúng ta cần phải loại bỏ các trường hợp đó. Nếu cần phải nhờ đến bác sĩ tâm lý, tức như là psychiatrist, bác sĩ tâm thần, tâm lý, hay là chuyên gia về tâm lý lâm sàng, clinical psychologist, để định bệnh rối loạn lo âu và săn sóc chữa trị nếu bác sĩ gia đình cảm thấy không thoải mái để giải quyết nhu cầu của bệnh nhân. Bây giờ chúng ta bàn đến vấn đề chữa trị bằng thuốc men, thì bác sĩ có thể dùng thuốc an thần giúp bệnh nhân bớt lo âu. Tiếng Anh những cái thuốc này người ta gọi là anti-anxiety agents, để giúp cho dễ ngủ, tiếng Anh gọi là hypnotic agent. Thì bệnh nhân cần cẩn thận với lượng thuốc, thường thường là bác sĩ dùng những cái loại thuốc gọi là benzodiazepine, cái thuốc an thần. Thì bệnh nhân nên cẩn thận khi mà bác sĩ cho mình uống những cái thứ thuốc đó, vì dễ xảy ra các phản ứng phụ như là một số bệnh nhân bị kích thích quá độ, một số bệnh nhân bị ức chế hô hấp, có nghĩa là thở kém quá, và uống quá liều có thể làm mê man, tệ lắm thì có thể chết người, và ngưng thuốc đột ngột có thể làm co giật và điên loạn, trong những số trường hợp hiếm có thể mê man và chết. Thì các thuốc benzodiazepine cũng ảnh hưởng đến tác dụng qua lại đến một số thuốc thường dùng như là thuốc chữa bệnh lao, isoniazid, rifampin, một số thuốc dùng để trợ tim như là digoxin, hoặc là thuốc trị bệnh Parkinson thường được người già dùng là levodopa, và thuốc bao tử khá phổ biến là cimetidine, tên thương mại là Tagamet. Nhất là những cái người già thường là phải uống đến nhiều thứ thuốc để chữa nhiều cái bệnh khác nhau, nên lại càng phải cho bác sĩ biết những cái thuốc mình đang uống và theo dõi kỹ lưỡng. Thì một trong những cái thuốc bác sĩ có thể dùng lâu dài thì cái rối loạn do lo âu là cái thuốc chống trầm cảm để tăng các chất truyền dẫn thần kinh, những cái loại như serotonin, norepinephrine, cái này đi vào chi tiết y khoa. Thì những cái chất này, những cái thuốc này giúp tăng những cái chất này ở trong não bộ và nó giúp chữa cái bệnh, cái yếu tố trầm cảm ở trong cái bệnh nhân. Và thường sau 2 cho tới 4 tuần mới thấy hiệu nghiệm, cho nên bệnh nhân phải hỏi bác sĩ cho kỹ và không có được ngưng thuốc quá sớm hoặc tự mình đột ngột ngưng thuốc vì đợi chừng 1-2 tuần mà chưa thấy kết quả. Một số thuốc như là propranolol có thể ngăn chặn bớt những cái triệu chứng do kích thích thần kinh giao cảm quá độ như là tim đập nhanh, hồi hộp trong những cái trường hợp mà chúng ta cần phải xuất hiện trước công chúng, lúc đi thi hoặc là lúc đi ra nói trước công chúng. Và những cái trường hợp này thì cái thuốc này cũng có thể giúp cho những cái bệnh nhân nhạy cảm bớt hồi hộp, bớt khớp lúc đứng trước người khác. Ngoài ra bệnh nhân còn có thể chữa trị bằng tâm lý trị liệu, bằng cách sinh hoạt với các nhóm người cùng bệnh như mình, hoặc được sự giúp đỡ của các nhà lãnh đạo tôn giáo, hoặc như là tập thiền hay là những tai chi mà có thể rất phổ biến ở Việt Nam. Xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com, bấm vào mục Hỏi Đáp Y Học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Quý vị cũng có thể email các thắc mắc cho chúng tôi qua địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần vietnamese@voanews.com.